Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 1028, đánh mặt gia chủ phu nhân, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực cùng Huyền Thiếu Vũ một đường làm bạn trở lại. Triệu Vô Cực cũng giúp đỡ Huyền Thiếu Vũ xóa sạch toàn bộ dấu vết của cuộc truy sát vừa rồi, khiến hắn giống như là chưa hề bị truy sát qua đồng dạng. Có sinh nhục tán trong tay Triệu Vô Cực có thể khiến Huyền Thiếu Vũ vết thương nhanh chóng lành lại, nội thương cái gì càng không cần phải nói, một viên chữa thương đan xuống tất cả đều rất nhanh liền khỏi. Hắn cùng Huyền Thiếu Vũ cũng nhanh chóng trò chuyện thâm nhập hiểu rõ một số tình hình của Ngọc Liên Thành cùng sở thích tính cách của mỗi người, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Huyền Tiểu Vũ một đường đều đang lén lút quan sát Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cái này khuôn mặt soái khí lại tràn đầy một cỗ cao ngạo thanh lãnh mùi vị khiến cho mấy cái mới lớn tiểu cô nương như nàng gặp phải sát thương cực lớn. Hơn nữa thế giới này chính là cường giả vi tôn thế giới, mọi người đa số đều là dùng thực lực nói chuyện, bởi vậy Triệu Vô Cực cường đại như vậy đương nhiên khiến nàng vô cùng chú ý, ánh mắt rất bị hấp dẫn. Triệu Tiếu Tiếu mang nàng tiểu tâm tư nhìn hết vào trong mắt nhưng nàng âm thầm cười nhạt một tiếng. Dạng này ngây thơ mới lớn tiểu cô nương đương nhiên không phải gu của Triệu Vô Cực, hắn đương nhiên sẽ không thích dạng này nữ nhân. Cho dù có thích nàng cũng không thể nào là đối thủ của chính mình được, rất nhanh liền sẽ bị bản thân loại bỏ khỏi cuộc chơi mà thôi. Hai người trở lại Huyền gia, Triệu Vô Cực đánh giá một chút Huyền gia đại môn. Không hổ là tu luyện thế gia, cũng là Ngọc Liên Thành tứ đại thế gia một trong, đại môn rộng tới 3 mét cao 4 mét, so với mấy cái khác gia tộc nhỏ đã vô cùng đại khí. Huyền Thiếu Vũ đi tới đại môn thời điểm hai cái gác cửa cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, nhưng bọn hắn vừa vào Huyền gia được mấy bước, một cái thị nữ giống như là gặp quỷ đồng dạng hướng về phía nội viện chạy nhanh. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này liền chỉ cho Huyền Thiếu Vũ, Huyền Thiếu Vũ lạnh nhạt nói. Nàng chính là gia chủ phu nhân thị nữ, hẳn là cũng biết một ít việc. Thấy ta trở lại hẳn là rất ngạc nhiên, đây là muốn đi báo cáo à? Triệu Vô Cực cười nói. Đã vậy chúng ta trước cũng không cần vội trở lại, đi tới diễn võ trường một chuyến đi. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy lập tức lĩnh hội Triệu Vô Cực ý tứ, hắn đây là muốn tiện đường công tác xử lý người tới à? Huyền Tiểu Vũ thấy cảnh này cũng khẩn trương lên, ánh mắt liên tục ở Triệu Vô Cực cùng Huyền Thiếu Vũ trên người đảo qua, chỉ sợ Triệu Vô Cực không thể khống chế tràng diện, khiến chuyến này trở lại liền thất bại. Thiếu Vũ ca, ngươi trở lại rồi sao? Chào Thiếu Vũ ca, đám thiếu niên ở diễn võ trường gặp Huyền Thiếu Vũ lập tức lên tiếng chào hỏi. Triệu Vô Cực gật gù, xem ra Huyền Thiếu Vũ ở Huyền gia cũng không đến mức người người đều căm ghét tình trạng. Ít ra hắn là trong đám người người nổi bật, cho dù là hư tình giả ý cũng sẽ có người nguyện ý cùng hắn chào hỏi mà không phải bốn bề thụ địch. Đây là một cái dấu hiệu tốt, Triệu Vô Cực mở miệng nhỏ giọng nói. Đã báo cho tam trưởng lão tới chưa? Huyền Thiếu Vũ gật đầu nói. Ta từ lúc vừa trở về liền đã cho người đi báo qua, chỉ cần đám người kia đuổi tới, tam trưởng lão cũng sẽ đuổi tới. Triệu Vô Cực gật đầu, lúc này phía xa liền xuất hiện một đám người, dẫn đầu chính là một cái trung niên phụ. Góc truyện audio.com, nhân, gương mặt thon dài, môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo, điển hình một cái ác phụ tạo hình. Đi bên cạnh nàng chính là một trung niên nhân, trên người hắn tỏa ra linh lực ba động so với tất cả đám người ở đây đều mạnh mẽ, là trúc cơ kỳ tam trọng ba động. Không cần nói cũng biết, hắn chính là tam trưởng lão của Huyền gia. Phía sau hai người bọn hắn còn đi theo mấy cái hạ nhân, bên trong có vừa rồi chạy đi báo cáo thị nữ kia. Triệu Vô Cực mỉm cười nói, đến còn rất nhanh à. Huyền Thiếu Vũ lo lắng nói, Triệu công tử tiếp theo phải xem ngươi rồi. Triệu Vô Cực gật đầu, không cần lo lắng, xương cốt thẳng lên cho ta, cùng bọn hắn ngạnh kháng. Phụ nhân này là gia chủ phu nhân, nàng tên là Tiền Đa Đa, con gái một cái thương nhân. Trước đây Huyền gia trải qua cũng không tốt, bọn hắn ở vị trí cuối cùng trong tứ đại gia tộc, bởi vậy cơ ngơi càng lúc càng xuống cấp, khiến cho tiền tiêu cũng bị thiếu thốn rất nhiều. Huyền gia thiếu gia chủ lúc đó vì kéo lên gia tộc quyết định kết hôn dạng này con gái thương nhân, từ chỗ đối phương cầm tới số lớn tiền tài hồi môn cùng đối phương con đường buôn bán, sau đó mới hơi vãn hồi gia tộc suy bại chi thế. Bởi vậy Tiền Đa Đa ở Huyền gia thế lớn, không hề sợ hãi Huyền gia gia chủ Huyền Kính Đạo, hai người từ sau khi có con đầu lòng sau liền hay cãi vã, cuối cùng phu thê tình cảm cũng dần nguội lạnh, ngược lại mỗi người theo đuổi của mình truy cầu riêng. Mà Tiền Đa Đa mưu cầu chính là con trai của nàng trở thành thiếu gia chủ, hoàn mỹ thừa kế Huyền gia, để nàng ở Huyền gia quyền lực càng lớn. Trong lòng nàng đã không dưới ngàn lần chửi mắng Huyền gia chế độ chọn lựa thiếu gia chủ, nhưng đối phương gia quy đã như thế, nàng nhập gia tùy tục không thể không theo, chỉ có thể từ từ tính kế. vốn tưởng rằng lần này nắm bắt cơ hội Huyền Thiếu Vũ ra ngoài săn bắn, đem người cho Huyền Thiếu An dẫn ra giết chết đối phương, kết thúc cái gai trong lòng nàng, không ngờ đối phương vậy mà bình an trở về, hơn nữa Huyền Thiếu An con trai nàng đến giờ còn chưa thấy đâu. Trong lòng một cỗ lo lắng bất an cảm giác xông lên đầu, Tiền Đa Đa không nói nhiều lập tức dẫn lên nhị trưởng lão xông tới, muốn tận mắt nhìn lấy Huyền Thiếu Vũ. Đám người nhanh chóng chạm mặt, Tiền Đa Đa kinh nghi bất định nói. Ngươi vậy mà không chết, Triệu Vô Cực nghe câu này lập tức trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn phụ nhân, câu nói này của ngươi đủ kết luận ngươi có đồng tộc ám hại hiểm nghi à. Huyền Thiếu Vũ hít sâu một hơi, Triệu Vô Cực đứng ở phía sau cho hắn tự tin cùng lực lượng, ánh mắt liếc một cái tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão không biết lúc nào cũng đã tới, hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Huyền Thiếu Vũ lên tiếng nói, chẳng lẽ Tiền phu nhân cho rằng ta phải chết mới hài lòng sao? Nếu chiếu theo bối phận, Huyền Thiếu Vũ phải gọi Tiền Đa Đa một tiếng mẹ kế, nhưng hắn không hề công nhận Tiền Đa Đa, bởi vậy gọi đối phương là Tiền phu nhân, đủ lạnh nhạt. Tiền Đa Đa cắn răng nói. Người thứ tạp chủng này sống chính là một cái sỉ nhục cho Huyền gia mà thôi, chết sớm càng tốt. Nói mau, Huyền Thiếu An con trai ta đâu? Tại sao nó chưa trở về? Huyền Thiếu Vũ lạnh nhạt nói. Tiền phu nhân nói chuyện thật buồn cười, ta Huyền Thiếu Vũ luyện khí kỳ cửu trọng, là Huyền gia thiên tài hàng đầu, sao có thể là sỉ nhục của Huyền gia? Hơn nữa, con trai ngươi không quản, chạy tới chỗ này hỏi ta làm cái? Góc truyện audio.com, gì, Tiền Đa Đa nghe vậy lập tức tức giận, khí cấp bại phôi nói. Nói bừa, nó rõ ràng là đuổi theo. Nói đến đây nàng giống như biết mình sắp nói hớ, lập tức sửa lời. Nó nghe nói ngươi ra ngoài săn thú gặp nguy hiểm, sau đó đuổi theo ngươi. Bây giờ ngươi trở lại nó lại chưa trở lại, rốt cuộc ngươi đã làm gì Huyền Thiếu An rồi? Huyền Thiếu Vũ cười lạnh, trên mặt xuất hiện một vẻ trêu tức. À, thì ra Huyền Thiếu An đuổi theo ta à, đáng tiếc ta không hề gặp qua hắn, chúng ta săn thú xong liền trở lại. Nói không chừng, Huyền Thiếu An xui xẻo đi vào sơn lâm, gặp phải yêu thú, đã một mệnh ô hô rồi cũng nên. Tiền Đa Đa nghe vậy sắc mặt như nghẹn một ngụm khí, nhanh chóng trướng đỏ bừng the thé giọng nói. To gan, ngươi dám dụa con trai ta sao? Huyền Thiếu Vũ, ngươi muốn chết? Huyền Thiếu An đi ra có mang theo hộ vệ, cho dù gặp yêu thú chết cũng là hộ vệ, nó sao có thể chết? Chờ một chút, không phải ngươi cũng mang theo hộ vệ sao? Đám hộ vệ của ngươi đâu? Sao ta không nhận được tin tức bọn hắn trở lại? Huyền Thiếu Vũ khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu, đám hộ vệ kia là tam trưởng lão bí mật phái ra, đối phương có thể thăm dò ra hiển nhiên có ý đồ xấu không muốn người biết. Nhưng lúc này hắn cũng không thể nói, bởi vì đám người kia vốn đã sớm chết hết. Huyền Thiếu Vũ nghi hoặc, hộ vệ gì, ta Huyền Thiếu Vũ trước giờ một thân một mình, làm gì có hộ vệ? Tiền phu nhân, ngươi không nhầm lẫn giữa ta cùng Huyền Thiếu An à? Hắn mới là người có thể có hộ vệ, ta sao có thể có đây? Nhìn sắc mặt ngươi giống như không tin nha. Không tin có thể hỏi một cái tam trưởng lão, hắn có phái người ra bảo hộ ta hay không? Tam trưởng lão rất đúng y phối hợp. Ta không hề phái cái gì hộ vệ, Tiền phu nhân, ngươi đang ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Tiền Đa Đa giống như thần kinh ôm đầu nói. Không đúng, không đúng. An Nhi cho dù không làm xong việc cũng phải trở về rồi, sao nó có thể chưa trở về được? Chẳng lẽ... Không, không thể nào là kết quả này. Tiền Đa Đa giống như phát điên, ánh mắt đỏ lên nhìn về phía Huyền Thiếu Vũ the thé quát lên. Huyền Thiếu Vũ, ta chỉ có duy nhất một đứa con trai. Ngươi lại dám rủa nó chết, ngươi cái miệng này thật độc, đây là đồng tộc ám sát a. Cho dù có phải hay không, hôm nay ta muốn ngươi cái này mạng chó. Ngươi một cái tiện tỳ sinh ra nhi tử, ngươi không xứng đáng ở Huyền gia, cũng không có tư cách làm Huyền gia dòng chính đệ tử. Tiền Đa Đa giống như phát điên gào thét, Huyền Thiếu Vũ sắc mặt liền tối sầm lại. Ngươi dám mắng mẫu thân ta đã sớm qua đời, ngươi dạng này mắng cũng không phải lần một lần hai, ngươi còn thật cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Tiền Đa Đa ha ha cười to nói, ngươi có thể làm gì ta? Tiện tỳ sinh ra đồ vật cũng là một cái tiện mệnh. Ngươi xuất sinh thời khắc liền quyết định ngươi số mệnh, ngươi vĩnh viễn là một cái tiện nhân mà thôi. Đúng, ngươi cùng nàng đều là tiện nhân, ha 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 ha. Triệu Vô Cực ở một bên lạnh nhạt nói, nếu là ta nhất định sẽ cho con mụ chua ngoa này một cái tát để nàng tỉnh ra. Triệu Vô Cực vừa nói xong, Huyền Thiếu Vũ liền động. Bép, một cái tát âm thanh thanh thúy vang lên, diễn võ trường đám người đều trợn tròn mắt lên nhìn lấy tình cảnh trước mặt. Huyền Thiếu Vũ không chút lưu tình một cái tát đánh ra, Tiền Đa Đa như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, miệng ngụm lớn phun máu tươi, bị thương. Góc truyện audio.com không nhẹ. Tiền Đa Đa là gia chủ phu nhân, ở Huyền gia chính là quyền cao chức trọng hạng người, lúc này bị đánh quả thật là chuyện lần đầu tiên xuất hiện. Đám người ở đây xem nàng như là quỷ dạ xoa, sợ hãi cùng tránh né còn không kịp. Huyền thiếu vũ vậy mà thật dám ra tay đánh nàng, quả thật muốn chọc ra động trời sự tình a. Bịch, Tiền Đa Đa ngã xuống đất, nàng co quắp mấy cái, sau đó ánh mắt tràn đầy tơ máu đối với nhị trưởng lão giống to. Giết hắn cho ta, hôm nay ta muốn Huyền thiếu vũ cái kia tạp chủng nhất định phải chết. Không chỉ hắn, Huyền tiểu vũ cũng phải chết. Nhị trưởng lão lúc này giống như mới tỉnh lại, hắn vừa rồi cũng không nghĩ ra Tiền Đa Đa là gia chủ phu nhân vậy mà thật sự bị đánh, lại còn là không chút nương tình đánh mặt thổ huyết. Lấy lại tinh thần, nhị trưởng lão trúc cơ kỳ tam trọng tu vi bộc phát khí thế đè xuống Huyền thiếu vũ khiến hắn cả người căng cứng tại chỗ, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, một quyền ngưng tụ quyền cương như là núi lớn ầm ầm đổ xuống. Huyền thiếu vũ đối mặt với nguy cơ tử vong không hề có chút nào sợ hãi cùng loạn, bởi vì phía sau hắn lúc này một người liền động, kim sắc linh lực nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, đem hắn bảo hộ ra phía sau. Vô cực bảo điển thiên địa biến, cách chương.